Khang Bảo Giám Confession, lời sám hối thứ 13.
Quả báo của việc ăn mặc hở hang, sống phóng túng, không biết giữ mình. Cầu xin các vị oan gia buông tha cho con, nguyện cầu cho con được vãng sinh cực lạc, thoát khỏi khổ đau này. Con tên Nguyễn Thị Ngọc Nhi, sinh năm 1992, hiện con đang bị ung thư vú thời kỳ 3 và bị gian mai. Con viết ra những dòng này để khuyên nhủ người đời đừng phạm vào sai lầm như con, nhất là các em nhỏ bây giờ. Đừng sống buông thả, đua theo phong trào khoe thân trên mạng. Nguyện cầu một chút công đức này tiêu trừ ác nghiệp. Con không có cha, không má, lớn lên ở An Giang, gia đình khổ cực, con ở với bà ngoại. Tuổi trẻ ham chơi, bị bạn bè rủ rê, lên lớp 9 con bỏ học. Con trốn nhà lên Sài Gòn, đi làm tiếp viên cho một quán cà phê ở quận Gò Vấp. Bản thân con là một người rất ham mê dâm dục. Làm ở quán được 4 tháng, con quen được một chú 34 tuổi, đã có gia đình, hai con trai, rồi cũng lên giường với ông ta khi con chỉ mới 16 tuổi. Nhưng ông ta không hề có tình cảm gì với con. Đến khi con có bầu được 6 tuần thì ông ta không đến quán nữa. Quán cà phê nơi con làm, nói đúng hơn là cái động điếm vậy. Cà phê chỉ là trá hình, chủ yếu là phải tiếp khách, moi tiền từ những người đàn ông. Khi con có thai, má mì quán ép con phải phá. Con bị đánh đập rất nhiều, đến nỗi sảy thai. Lúc đó, con tưởng bản thân con không qua khỏi cơn nguy khốn này. Con nằm trên giường như thế gần 4 ngày, tự hết, tự khỏi. Làm được gần 2 năm, con vợ trốn khỏi quán. Con làm được 80.000 thì bị lấy hết 70.000, bị lừa ký vào giấy bán thân cho họ. Cho đến bây giờ, con không dám quay lại Sài Gòn nữa. Con sợ sẽ gặp lại họ. Nỗi ám ảnh suốt 2 năm qua, đến chết con cũng không quên. Những trận đòn mà đến giờ trên cơ thể con vẫn còn chi chít sẹo. Đi khỏi Gò Vấp, con thuê trọ ở Bình Dương, làm công nhân may. Làm được 3 tháng vì không chịu nổi cực khổ, con bỏ nghề, đi làm gái. Bản thân con rất thích mặc những quần áo mát mẻ, quần ngắn một gang tay, áo hai dây, khoét sâu, đưa gần hết bộ ngực ra ngoài, nhiều lúc để kích thích dâm dục cho đàn ông. Cả ngày con cũng chẳng mặc đồ lót. Bây giờ nằm trên giường hóa trị, con nghĩ lại cho nhân quả. Tạo tội kích thích dâm dục hại người mà mới bị ung thư vú. Hồi đó, để phục vụ cho việc kiếm khách, con có tạo một nick Yahoo và số điện thoại để trên các trang mạng. Ai có nhu cầu, con sẽ chụp ảnh, gửi những bộ phận kín đáo, chat webcam để họ xem cơ thể, ưng ý sẽ đi. Con cũng thường xuyên lên Facebook, Zalo để live stream. Con thường xuyên vào những group người lớn, chat video để phô bày cơ thể. Trung bình một đêm, con đi từ 3 đến 4 khách. Trong những năm hành nghề, con phá thai hơn 4 lần. Duy nhất một lần con sinh lần thứ cuối. Vì sức khỏe con yếu, bác sĩ không đồng ý cho phá thai, nên sau khi sinh ra, con bỏ bé trong bệnh viện. Khi đó vô minh, con chỉ nghĩ đó là máu, chứ không hề biết là một mạng sống. Con người con chai sạn cảm xúc, chẳng có tình yêu thương, ruột thịt với các con của con. Đến bây giờ hối hận cũng đã muộn. Bản thân con nhiễm dâm dục rất nặng. Đi khách là thế, nhưng sáng hôm sau, chẳng biết mệt mỏi, con lại lên mạng tìm kiếm những bộ phim đen để xem và tự thỏa mãn dục vọng. Một ngày, con thủ dâm 2-3 lần, tối vẫn đi khách như bình thường. Nhờ kinh nghiệm từ việc xem phim đen, con học tập được nhiều tư thế để phục vụ khách. Vì thế, rất nhiều khách quen đều ưa thích con. Tháng 9 năm 2016, trong một lần tắm, lúc kỳ cọ cơ thể, con phát hiện có một khối u cứng cứng trong ngực. Cộng với việc thường xuyên bị đau nhức và bị sụt ký, nên con đến bệnh viện khám, xét nghiệm máu, làm đủ thứ xét nghiệm. Kết quả con bị ung thư vú và giang mai. Đời con đến nay gần như kết thúc. Chiều đi khám về, con ra thẳng hồ đá làng đại học để nhảy, kết thúc cuộc đời. May mắn, con được mấy em sinh viên liên hoan gần đó cứu sống. Những năm tháng nằm viện hóa trị, vô thuốc là những tháng ngày con dằn vặt trong đau khổ. Khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, con lại thấy những tiếng kêu khóc, tiếng la hét, những hình ảnh máu me của những đứa bé khi xưa con đã nạo phá. May mắn được một cô Phật tử giúp đỡ tiền thuốc men, cho con duyên lành biết đến chùa Hoằng Pháp, biết đến Đức Phật, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi cứu khổ. Con bắt đầu ăn chay, niệm Phật. Con viết ra những dòng này, nguyện cầu mọi người bỏ ác làm lành, đừng bao giờ nên phá thai dù bất cứ lý do gì. Do bản thân con phá thai rất nhiều nên phải chịu đau khổ ở vùng âm đạo như ngày nay. Đừng nên ăn mặc hở hang, khoe thân, đừng nên xem phim đồi trụy, livestream khoe cơ thể. Lúc trước do ngu đồn, con chỉ nghĩ thân thể là của mình, muốn làm gì thì làm. Đến bây giờ, tìm hiểu Phật Pháp, con mới biết là tội lỗi. Thân thể cha má cho, không biết trân quý là bất hiếu. Khoe thân làm thế là đang truyền bá thói xấu, gieo tạo dâm dục, hại tâm trí mọi người. Đừng nên thụ dâm, ăn mặc hở hang là tự tay đốt cháy phước đức bản thân. Thuở còn thiếu nữ, còn rất xinh đẹp, nhưng kể từ khi rơi vào tà dâm, đắm chìm nhục dục, thân xác con tiều tụy như ma như quỷ đói vậy. Giờ nhìn con ai cũng sợ. Lúc trước con nặng 50kg, bây giờ chỉ còn 36kg thôi. Con biết tội ác con tạo ra rất nhiều. Nguyện cầu những vị mà con thiếu nợ tiền, hãm hại lúc trước có thể tha thứ cho con. Bây giờ thân xác con chẳng còn gì cả, chỉ mong nương sức tàn này mà niệm Phật thoát khổ. Cuộc đời con chính là minh chứng cho chuyện nhân quả. Xin mọi người đừng nên làm ác, xa rời thói xấu, nếu không lại khổ đau như con. Xin nhà chùa chia sẻ câu chuyện đời con để cảnh tỉnh mọi người. Tâm nguyện cuối đời con muốn về lại thăm ngoại. Ngoại con hơn 80 tuổi, hơn 5-7 năm nay con chưa về nhà. Con nhớ ngoại lắm. Đời con chỉ có ngoại là người thân, nhưng con không lo gì được cho ngoại cả.